cái Phật thì cũng là ở khắp pháp giới, mà chân tâm bản tánh của mình thì vẫn ở khắp pháp giới. Nhưng mà từ xưa tới nay mình có biết quay về không? Từ trước tới nay mình cứ chạy theo năm trùng mê muội mình vừa kể bên đây đấy. Thế cho nên bây giờ mình mới biết quay về, quay về để mà ứng hợp với pháp giới. Thế cho nên làm lễ, tức là tin phục Đức Phật. Tin phục Đức Phật tức là quay về ứng hợp với cả pháp giới. Mà sao lại gọi là trùng trùng duyên khởi, điệp điệp, lớp lớp nhiều lắm. Thế vậy thế nào là mình thì bây giờ quay về ứng hợp với toàn thể pháp giới thì Hoa Nghiêm giảng rồi. Bây giờ lại giảng, bây giờ còn thiếu bốn chữ trùng trùng duyên khởi. Sao là quay về ứng hợp với cả pháp giới mà lại trùng trùng duyên khởi?
Thầy giống như cái đoạn sách một niềm, một thanh, một sắc, một hương.
Thì đặc biệt ấy đấy là mình chỉ có cái việc là chỉ nói cái lý ấy thôi.
Nhưng mà cái chỗ cái đoạn thầy nói là cái nhân duyên của mình muốn thành Phật đó là phải do nhiều duyên khởi mình mới thành Phật được. Phải do nhân duyên mà thành mới thành Phật được.
Thế mà bây giờ đây ấy, thì không nói cái chuyện nhân duyên thành Phật, mà bây giờ đây là tôi quay về, tôi ứng hợp với toàn thể pháp giới, trùng trùng duyên khởi.
Trùng trùng duyên khởi đấy là nó thành ra cái này.
Đúng rồi. Thế vì vậy thì bây giờ định nói cái gì đây? Duyên gì mà nó thành ở con chó?
Và thải độ được năm giới.
Đấy, nó hỗn láo. Thôi thì cứ lên nói một thôi. Nói một chuyện hỗn láo thì thành con chó. Hay sắp xanh thì hóa con mèo. Phải không? Để ăn cắp tiền của người ta thì làm con trâu cáo cày giả đọc. Đấy, ngang ngược thì thành con cua. Đấy, chìm đắm thì thành con cá. Đấy, thì thôi thì mình có nói tạm như thế. Thế còn chỉ được năm giới thì làm con người, còn nếu mà phá không được kiến hoặc tư hoặc thì làm ông thánh. Có phải bây giờ cả pháp giới đang trùng trùng duyên khởi như thế không? Đấy, các hình ảnh đã hiện lên đều là mỗi hình ảnh là một duyên khởi. Đấy, cả pháp giới biết bao nhiêu chúng sanh. Đấy, thế cho nên trùng trùng đang duyên khởi khắp cả pháp giới. Thế bây giờ cô quay về, cô ứng hợp với pháp giới, thì có phải là cô ứng hợp với tất cả muôn loài vạn vật? Thế cho nên cái chữ tác lễ này là quay về lễ Phật, mà Phật thì ở khắp cả pháp giới. Mà trong pháp giới này đang trùng trùng duyên khởi đủ hết. Thế thì cô quay về với pháp giới trùng trùng duyên khởi. Tức là cô quay về lễ Phật, mà bình lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà biến pháp giới chư Phật, mà đây ấy lại là biến pháp giới chúng sanh nữa. Đấy, cái quay về này mới thật quý. Cô lễ Phật trên cầu thành Phật giới độ chúng sanh. Cái tâm cô hòa với tất cả khắp pháp giới chư Phật, mà hòa đồng với khắp pháp giới mười phương chúng sanh. Mười phương chúng sanh là cái bọn trùng trùng duyên khởi này nè. Thì bây giờ mình ứng hòa hết. Đó là một câu thôi mà nói cái bốn bằng thệ nguyện của mình đấy. Cho nên cứ một lễ này nó quý biết nhà nào.
Lễ này lễ phổ hiền, lễ đức phổ hiền.
Ôi trẻ, thì đã đành. Thì đã đành nói chuyện, nói chuyện làm gì.
Thầy, ví dụ như thế là này. Mỗi lần như con lễ Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi mà lễ Nam Mô A Di Đà Phật vậy thì đối tâm mình thấy là mình đang ở khắp tất cả pháp giới luôn.
Như thế là con chỉ kinh Hoa Nghiêm đó. Kinh Hoa Nghiêm lấy cái chủ trương là như vậy. Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm, lễ như thế, biết lễ như thế là chỉ kinh Hoa Nghiêm. Cũng như ông Thường Bất Khinh, tôi không khinh ông đâu, đó là ông chỉ kinh Pháp Hoa này. Tôi mừng cho cô anh nhé. Hoa Nghiêm ban nãy vừa giảng sao như trận mưa rào, chữ tin chịu với cô Thanh Tịnh vừa giảng ban nãy đã tín thọ, cái chữ làm lễ ban nãy hai vị nào đó vừa giảng, bây giờ đến chữ rồi vui cuối cùng đó, thì bây giờ cô luyện thiện lạc vừa đọc đó, thì bây giờ cái gì trung đạo vẫn giảng đi. Đây là giảng nghĩa một chữ rồi vui. Các con thấy tổ kỹ từng chữ một. Cái chữ rồi vui nghĩa là gì? Rồi vui đây nghĩa là tự mình đã thực hành, cứ tiến mãi không lùi. Mình đi tức là mình tiến mãi không tiến mãi. Thế rồi cái chỗ mà mình đã học, đã hiểu, đã tu ấy, mình đem đi truyền bá, mình đi suốt đời vị lai không ngoại cảnh. Thế coi như là tôi hỷ công đức đại chúng đã hoàn mãn. Còn cái lời cuối sách này thôi mình đọc nốt đi, đời của tổ lời cuối cùng mình đọc nốt. Lời cuối sách: hữu là bạn, người ta cứ nói thiện hữu tức là người bạn lành, mà đây lại không phải thiện hữu, mà đây là tây hữu là thế nào? Người bạn đi về ở phương Tây, người bạn ở phương Tây là người bạn nào?
Là ông
bạn nào?
Là bà Thái Di Đà với các hội
pháp cùng về cõi cực lạc ở phương Tây. Cho nên ông nhận ngài là người bạn ở phương Tây. Nhà ai muốn về cõi cực lạc ấy, thì có ngài là bạn. Thế mà ngài, tên pháp danh của ngài là Chí Hữu, lấy hiệu là Ngẫu Ích. Đó, ngài khiêm nhường, ngẫu nhiên mà có ích chứ không phải tôi có tài. Lấy tên là Ngẫu Ích. Chí Hữu là có cái trí tuệ rực rỡ. Đây là cái pháp danh mà thầy tổ đặt tên đặt cho ngài từ xưa là Chí Hữu, tức là có cái trí tuệ rực rỡ. Thế còn ngài ấy, ngài tự đặt cái hiệu của ngài là Ngẫu Ích, ngẫu nhiên mà thành là có ích. Thế rồi thì bây giờ ngài theo tông Tịnh Độ thì ngài tự lại lấy thêm một cái hiệu nữa là Tây Hữu Đạo Nhân. Thế cho nên lòng thiếu lòng tin thì nó không niệm Phật. Thế cho nên bây giờ muốn cho người ta niệm Phật thì phải làm thế nào? Nghĩa là phải trước hết cho người ta hiểu. Thế người ta hiểu thì tự nhiên người ta tin, ta thấy là phải thì người ta theo. Cho nên phải giải nghĩa cho người ta hiểu. Ta hiểu rồi là người ta tin, mà người ta tin ấy, thì người ta mới niệm Phật. Những người ấy người ta không học, nhưng mà một đời người ta kinh nghiệm, hay là kiếp nào đó người ta đã có cái lòng tu, hay là vì người ta ít báo xuống, hẳn người ta có cái con mắt thứ ba, gọi là cái lòng tin ấy, gọi là con mắt thứ ba này, là chính là trí tuệ. Đức Văn Thù ngài nêu biểu cái trí tuệ, mà ngài cũng nêu biểu lòng tin. Cho nên tin chính là trí tuệ. Người ta lý luận như mình, nhưng mà ta tin được cái đúng và cái phải. Bởi vì người ta tin ta mới chịu niệm Phật. Những người nào mà đã niệm Phật là những người tin. Còn nó không tin thì bảo nó niệm, nó không niệm. Này.
Ở đây mà pháp có duyên với pháp môn Tịnh Độ thì cần có bốn điều kiện. Thứ nhất là giới luật phải nghiêm trì, thứ ba là phải học kinh Lăng Nghiêm, và thứ bốn là phải nghiên cứu về các sách nói về Tịnh Độ.
Thế để hiểu các pháp môn Tịnh Độ, để hiểu thì họ sẽ tin, người hệ có tin thì họ sẽ niệm Phật. Bởi vì thấy cái đầu thầy nó giật như vậy, cho nên thầy cũng biết là cái tuổi thọ của thầy nó không còn dài. Vì vậy thầy nhớ đến cái pháp môn niệm Phật này, mà thầy cũng muốn là để nhắc nhở chị em một chút, để cùng nhau sách tấn, mà cùng nhớ đến lời Phật tổ được truyền lại cho chúng ta để niệm Phật, để cầu giải thoát. Thế cho nên thầy có cái ước mong là đủ sức đi tất cả mấy chùa của nhà mình để thôi, để nhắc nhở chị em. Thế thì thầy những chùa xa thì đi trước, những chùa gần ấy thì thầy ngộ nhỡ rằng lúc thầy có tuyệt quệ thì thì Đức Chúa Trần thầy ngồi tại đó, thầy đọc, thầy nói cũng được. Cho nên thầy chọn chùa xa, thầy đi trước. Thế bây giờ cái hôm nay xong được chùa Lăng Nghiêm, quan minh trí của mình thật sự thì nó thấy, nó biết tất cả pháp giới. Nhưng mà bây giờ vì bị cái năm ấm, cái ngũ trược năm ấm nó làm chướng che, cho nên mình không thấy khắc được. Ở đây chỉ lấy con số 18 để nêu biểu cả pháp giới. Thế thì cái chỗ mà mình cần nhận thấy là cái tâm của mình nó có cái khả năng nó thấy được khắc như vậy đấy. Mà chỉ bởi vì mình bị cái năm ấm nó ngăn che, không thấy được. Bây giờ nhờ cái lực của Phật tạm thời bạt cái ngũ ấm của mình đi, khiến cho cái khả năng của mình nó được hiển lộ. Thế gọi là toàn hiển cái pháp giới chân cảnh đấy. Đáng lẽ ra chúng ta phải thấy khắp cả như thế. Tại sao lại đáng lẽ chúng mình phải thấy khắp cả như thế nhỉ? Chân cảnh sao đáng lẽ con phải thấy cả pháp giới? Thấy nó lại thấy được cả pháp giới. Thấy khắp, thầy cần hỏi cái câu ấy thì lại không giải nhớ. Tại làm sao nó thấy được khắp thể của mình? Thì bây giờ thầy hỏi con, tại làm sao ông Phật ông thấy khắp pháp giới? Sao ông thấy được khắp pháp giới? Làm sao nó thấy được khắp? Không thấy được. Vị trí của nó ở chỗ nào? Thói quen là cứ cho là thấy là từ mắt. Bây giờ đọc lại cái bài cái gì là tâm linh giác à? Ở mắt chứ không phải ở đèn. Nhưng thấy là đâu? Mà chân tâm bản tánh của con nó ở đâu? Có nghĩa là ở sáu căn của con. Nó giải nghĩa cho thầy như vậy đấy. Có phải con mắt của con ở khắp pháp giới nào? Chứ con nói kiểu nào để cho thầy thấy là con có một cái nhận định ở đâu? Sáu căn của con nó vẫn có mặt ở khắp cả các nơi, chứ không phải là khắp cả các nơi nghĩa là ở nơi sáu căn của con thì cũng nghĩa là dĩ nhiên nó phải ở cả sáu căn, nhưng mà nó có mặt ở khắp nơi. Ban nãy thầy nói Phật ở cái lưng của cô tâm đức với lại tịnh tuệ, Phật ở cái da cái thịt của cô tâm đức với tịnh tuệ. Cái gì mà cô Diệu Mỹ, cô không những là nó thấy khắp mà nó ở khắp nơi. Vì nó ở khắp nơi cho nên chỗ nào nó cũng thấy, cho nên mới gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Ở khắp nơi thì nghĩa là không phải là chỉ ở khắp bầu trời kia, mà ở da, ở thịt mình, ở xương, ở tủy mình, chỗ nào cũng có mặt. Nó vô hết sức khó nó hiểu được, nhưng mà tin được, mà sống được bằng với những cái nghĩa này không phải dễ. Cho nên cô muốn học Pháp Hoa thì cô phải sống với cái tánh đó, thì gọi là học Pháp Hoa. Pháp giới chân cảnh. Bây giờ chân tịnh giảng lại cho thầy sáu cái chữ ấy. Chân cảnh. Vậy cái chân cảnh của pháp giới đây nó thế nào? Nó là cái gì mà ở trong cái bài này nó hiển lên, sự hiển lộ ở trong bài, trong kinh đây, mà con nhận được cái chân cảnh của con ở khắp pháp giới. Vậy thì nó là cái gì? Bây giờ nương cái việc phóng quang của Phật về 18.000 cõi kia đã. Nương cái hình ảnh này, con nhận được cái chân cảnh của con là thế nào? Là cái công dụng để hiển cái bản thể. Cho nên con dùng cái thấy là đúng, bởi vì đây là nêu cái công dụng. Mà nêu cái công dụng là muốn nói cho cái thể chất. Cái công dụng gọi là cái phổ quang minh trí, tức là cái thấy của con đấy. Và phải chỉ ngay cái thấy của con là cái chuyện gần, để con hiểu cái bản chất của nó. Thế còn chứ nếu cứ nói cái tánh giác thì con không biết cái tánh giác là cái gì. Cho nên bây giờ thì chỉ thẳng cái tánh thấy, cái tánh nghe, đó, cái gọi là cái tánh giác. Thế là chỉ cho con thấy được cái bản chất, cái thể chất của nó. Đó là cái thấy, là cái nghe. Nhưng mà ở đây ấy, con nhớ là bộ Pháp Hoa là nói về quả đức, còn Lăng Nghiêm của con học ấy nói về cái nhân tu. Cho nên chỉ cái thấy ở nơi mắt, cái nghe ở nơi tai, để con nắm được rõ ràng, rồi y cứ vào cái mắt thấy, tai nghe này, con tu dần dần con được cái quả đức. Còn bộ Pháp Hoa là nói thẳng vào cái cảnh của những vị người ta đã được rồi, nói về cái quả. Thế thì bây giờ con hiểu, tại thì cũng có lỗi của thầy là bởi vì thầy cứ nói mông minh nhiều thứ quá cho nên không nhận ra. Ở đây nói về cái pháp giới chân cảnh à, thì bây giờ con được trông thấy, tức là cái cảnh thật của mình đấy. Bây giờ cái cảnh chúng ta đang thấy ở dược sư đây, có cái gian phòng này với cái vườn khoai lang ở bên cạnh, đó là cái cảnh tạm thời do nghiệp báo của loài người mà thấy. Còn ở Pháp Hoa thì Phật phóng hào quang về phương đông, rộng cái tầm thấy của mình 18.000 cõi, mà là để nêu biểu cho cái thấy nó có mặt ở khắp cả pháp giới. Cho nên lấy cái cảnh ấy để chỉ cho mình biết là đáng nhẽ chúng ta đó, là phải thấy cả pháp giới, thấy cả 4 cõi thánh, 6 cõi phàm, thấy môi tam bảo, thấy từ địa ngục đến thiên đường. Bởi vì tâm tánh của chúng ta nó ở khắp pháp giới, thế cho nên cái cảnh của nó là phải ở khắp pháp giới. Thế cho nên đây là toàn hiển cái chân cảnh của pháp giới. Chúng ta thì cứ tưởng rằng sanh tử là riêng cái đám phàm phu, còn ông Phật ấy, thì ông ở cái cảnh giới ở trên mây, ông là một cái gì xa lạ tận trên mây, thánh khác phàm khác. Chúng ta tưởng thế, cái cảnh cực lạc ấy mới là thật cảnh của Phật. Nhưng mà đây thì muốn cho chúng ta thấy là cả pháp giới đây chính là chân cảnh. Muốn mình nhận thấy ngay cái cảnh phàm phu này toàn vọng tức chân, và tánh Phật ở khắp cả. Cho nên da của mình cũng làm bằng, cũng là tánh Phật, do kết ám lại mà thành. Và tỉnh ra thì là tánh Phật, thịt xương tim gan phổi của mình nó đều là tánh Phật cả. Thì tại mình kết ám lại thì thấy ra là thịt xương phổi, nhưng mà chính ra là gì? Chính ra là gì? Phật cả đó. Cho nên khắp đây là vô lượng quang. Tánh Phật là giác và ánh sáng là quang, cho nên khắp cả chỉ có vô lượng quang. Thì đấy là chân cảnh. Cho nên Phật mượn cái hào quang mà quay về phương đông đấy, thì đúng như con nhận thấy cái tánh thấy là thể chất của cái tánh giác. Thế thì cái thấy này nó phải có mặt ở khắp pháp giới, bởi vì thể chất của nó ở khắp pháp giới, thì đó là gọi là chân cảnh, là cảnh thật. Nghĩa là ở ngay cái thân phàm phu chúng mình, ở ngay con chó con mèo, ở ngay cây khoai lang, cây dừa, cây quýt, cái ổi của mình đây, đó là cảnh, là chân cảnh, cảnh thật. Bởi vì Phật vẫn có mặt ở đây, khắp cả đều là tánh giác của chúng mình, nó hiển tướng lên theo nghiệp mà mình thấy ra các thứ đấy thôi. Chứ sự thật ra là chân cảnh tất cả, cảm không những 18.000 cõi mà khắp cả, đâu đâu cũng đều là chân cảnh. Cái chữ chân cảnh nghĩa là cảnh thật, cảnh thật nghĩa là chỗ nào cũng là tánh Phật của mình hết. Cả pháp giới đây, từ trên trời đến xuống dưới đất, tất cả con mèo, con chó cho đến con rắn, con rết mà mình thấy ra cái hình tướng ấy, đó là cái chỗ nghiệp báo của mình thấy ra đấy thôi. Chứ sự thật đấy là chỉ có tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Tập phải tập nhận, tập nhìn, tập nhận thì nó cũng được một phần nào cái quen thuộc với cái chân cảnh. Tập thấy rằng những cái hình tướng nó hiện ra trước mắt mình đây đó, thì đều do nghiệp của mình thấy ra. Chứ sự thật đấy là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, là Phật A Di Đà. Thế nếu bao giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là mình nhớ đến cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ rồi. Mà nếu mình cứ chỉ nhớ đến cái tánh ấy thôi, không còn loạn nữa, gọi là nhất tâm bất loạn, không nhớ đến những cảnh của thế gian ở bên ngoài nữa. Thầy lại nhắc lại, thế gian không phải là không phải là một cái gì xa xôi, mà bản chất của thế gian lại chính là tánh Phật. Tất cả người, cả vật, cả sự nghiệp của mình đây đều là tánh Phật cả. Mà mình mê, mình cứ đem cái tánh Phật đi nói láo, đi làm bậy, đó là cái chỗ mê. Bây giờ tỉnh ra, trở về với tánh Phật. Cho nên đây Phật phóng hào quang về 18.000 cõi. Cái con số 18 đây là nói về 6 căn, 6 trần, 6 thức, cộng lại là 18. Và cái ý nói tất cả những nơi nào có căn, có trần, có thức thì đều là chân cảnh cả. Khắp pháp giới đây, hết thầy có căn, có trần, có thức, nghĩa là có chúng sanh, thì cái thể chất chân thật toàn là Phật hết. Mà mê thì không nhận ra. Cho nên bây giờ Phật mới xuất thế để giác tỉnh cho chúng mình nhận cái nơi mà chúng ta gọi là biển khổ, cái nơi mà chúng ta gọi là biển trầm luân, chính là Phật đứng đấy. Mà chỉ có Phật là sự thật thôi. Cái mà chúng ta gọi là địa ngục ấy, thật ra là ông Phật, là Đức Phật A-di-đà, là vô lượng quang của Phật Di-đà. Mà chỉ vì nghiệp báo chúng ta nhìn ra thì cứ thấy ra lửa, ra đất, thấy ra gió, ra mưa, ra vũ, ra bão, rồi ra chuyện này, rồi ra chuyện kia. Nhưng sự thật ấy, là tánh vô lượng quang của chúng mình, là Đức Phật Di-đà đang có mặt tại đó. Chân cảnh thì rất đúng, tánh thấy, tánh nghe. Nhưng con phải nhớ rằng tánh thấy, tánh nghe chỉ là một công dụng của cái tánh Phật của con thôi. Nhưng cái công dụng nó dễ thấy, hiển lộ rõ ràng. Cho nên Phật nắm cái thấy, cái nghe của mình để Phật giảng cho dễ. Cái đây chỉ là một công dụng thôi. Còn cái tánh Phật của con ấy, nó có vô biên công dụng nữa. Phật cho chúng mình thấy đó. Nghĩa là cái thầy từ nãy giờ như con nói, thầy nói nhiều nhưng mà chỉ định nói có một chữ chân cảnh thôi đấy. Chân cảnh tức là ngay sáu căn, sáu trần, sáu thức, tức là cảnh giới của phàm phu chúng mình, thì toàn thể cái bản chất của nó chính là tánh Phật tất cả. Thế đó là chân cảnh. Các vị, các tổ cứ lấy cái thí dụ là vàng mà đúc con bọ hung. Con bọ hung ấy thì chê nó xấu, nó bệnh, nhưng mà nhớ rằng toàn thân nó bằng vàng. Đã gọi là toàn thân thì từ cái râu, cái cánh, cái mắt, cái tai đã đành, cái cho đến cái chân của nó, từng đốt không một chỗ nào không phải bằng vàng. Như thế là các tổ định nói cái gì nhỉ? Chân tịnh, từ sợi tóc cho đến gót chân, khắp các chân lông, không có chỗ nào không phẩm, không bằng vàng cả. Nghĩa là không phải là Phật cả. Vàng là cái rất quý, nhưng mà nó chỉ là một cái vật vô tình. Chứ còn Phật thì lại còn quý hơn nhiều. Thì toàn con bọ hung thấy chỗ nào nó cũng bằng vàng hết. Cho nên Phật Bồ Tát không có thể, không nỡ mà buông bỏ chúng sanh. Bởi vì toàn thân nó là Phật, không có cái, từ cái móng tay của nó cũng là tánh Phật. Cho nên con cọp, con rắn, con hổ, muôn loài, cho đến tới địa ngục, Phật cũng không bao giờ buông bỏ. Chỉ cần làm sao cho nó tỉnh ra thôi. Chỉ có một chữ tỉnh ra là xong hết cả mọi việc. Cho nên thầy cứ ao ước làm thế nào cho tất cả chị em chúng mình cố gắng học Phật Pháp, rồi đem Phật Pháp và truyền cho tất cả mọi người, để cho ai người ta cũng thấy người ta có tánh Phật, người ta là ông Phật, để trở về sống cho nó ra ông Phật thì sẽ hết khổ.
Một pháp mà có đủ căn trần thức gọi là chân cảnh.
Thầy nói là cái 18.000 thế giới thì con số 18 là nêu lên 6 căn, 6 trần, 6 thức, tức là đại diện cho cái đời sống chúng sanh của mình, phải không? Thì đấy,
chân cũng có là 18.
Thì đấy, con bây giờ đang đủ 6. Thế thì con học Lăng Nghiêm con cũng thấy là có phải đất nước do lửa do kết ám lại mà thành không?
Dạ,
nó khỏi sanh tử, khỏi phàm là thất kém, là riêng biệt, rồi khỏi Phật, khỏi Bồ Tát, Thánh Hiền, khỏi Thánh là riêng biệt. Nhưng mà bây giờ cái diệu trí này, cái trí tuệ gọi là diệu trí, thấy được cái trung đạo, nghĩa là thấy cái gì? Thánh Phật sao gọi là trung đạo? Cái ngài bạch hào tướng quang này, cái bạch hào tướng quang này, khi hào quang mà phóng ở chỗ bạch hào này, nêu biểu cái diệu trí thấy được cái trung đạo, nghĩa là thấy được cái chân ở ngay cái thế tục, mà thấy thế tục ở ngay cái chỗ chân, chân tánh. Pháp giới phổ quang minh trí, câu là thế nào? Chỉ có một cái này là chân thật thôi. Con nhớ là một pháp giới là cái tâm của chúng mình, rồi cứ theo nghiệp mà biến thành sáu cõi phàm, bốn cõi thánh, thành 10 pháp giới. Con kể thầy nghe 10 pháp giới là những gì. Thế thì đấy, cái tâm của chúng ta nó theo tùy cái duyên, hễ duyên tịnh thì nó thành 4 cõi thánh, mà hễ duyên nhiễm thì nó thành 6 cõi phàm. Thế thì 4 cõi thánh, 6 cõi phàm, cõi nào là cõi thật? 10 cõi đó đều tùy duyên mà biến hiện. Cái bản thể của cả 10 cõi ấy, tức là cái tâm của chúng ta đó, thì gọi là nhất chân. Chỉ có một cái tâm chúng ta là thật, rồi nó theo duyên và nó biến. Như thế thì chúng ta thấy là cái tâm chúng ta đóng vai quan trọng lắm. Làm cho chúng ta bình yên cũng là nhờ cái tâm, mà làm cho chúng ta khốn khổ cũng chính cái tâm chúng ta. Tại sao thế nhỉ? Chúng đã thế cho nên ăn trộm thì phải làm thân con trâu kéo cày trả nợ, mà sát sanh thì làm thân con mèo, con rắn, con cọp. Một khi đã chịu những cái thân đấy rồi thì bao nhiêu là cái im lặng, cái khổ mà cứ phải ngậm mà chịu. Không khổ không chịu nổi vẫn cứ phải chịu, không còn kêu vào đâu mà không còn cầu vào đâu được nữa. Thế nhưng mà những cái khổ ấy gốc là ở đâu? Tại cái tâm của mình nó hướng về đường tham sân si của chúng ta đó. Cái tâm của chúng ta nó là chủ động, cho nên cái then chốt ở cái chỗ chúng ta phải quay về làm chủ được cái tâm của mình. Mỗi khi lúc nào cũng cố gắng có khả năng sáng suốt. Cái người nào có khả năng sáng suốt ngó lại cái tâm của mình để điều chỉnh lại những cái khuynh hướng của nó. Nó có cái khuynh hướng tham, nó có cái khuynh hướng về sân, mình phải điều chỉnh lại, tập luyện cho nó bình an sáng suốt, nó giải được những cái đó, thế thì mình mới yên thân. Còn nếu để cái tâm nó tha hồ, nó muốn gì chiều nó, thì thế nào mình cũng khốn khổ. Thế chúng ta sở dĩ hiện tại bây giờ khốn khổ chỉ bởi vì không làm chủ được cái tâm mình. Chó mèo gà vịt sâu kiến trước mắt chúng ta, tất cả những cái quả báo đều là do cái tâm của chúng mình nó lệch, nó có những cái khuynh hướng sai. Thế rồi bây giờ mình cứ chịu đủ các thứ khốn khổ. Nhất chân pháp giới này, tức là nói về cái tâm thể của chúng ta, nó mới là thật, nó mới là gốc. Còn bây giờ cảnh sung sướng như cõi trời hay cảnh khổ như địa ngục, cũng đó là chỉ vì chúng ta đã không làm chủ cái tâm, cho nên để cái tâm nó rông rỡ cái đường của nó. Thế cho nên rằng bây giờ cứ chịu cái ảnh hưởng của cái tâm. Thế nó làm thiện thì mình được lên trời, nó làm ác thì xuống dưới địa ngục. Cứ chịu cái quả báo khốn khổ mà quên rằng cái gốc ấy là ở ngay cái tâm mình. Cho nên Phật đặt ra cái giáo lý, cái điều đầu tiên là phải tu luyện cái tâm, tu cái tâm, bình chiều cái tâm, là cái thể. Mà phổ quang minh trí là cái dụng. Con hiểu thế nào là phổ quang minh trí? Không đúng, chỗ nào nói hổ rách thì nó không có cái phổ quang minh trí. Bây giờ nó tỉnh ra nó mới có cái phổ quang minh trí. cái này có đúng không? Nó không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm. Ngày nào con cũng đọc bảy biến bát nhã buổi tối, phải không? À, thế mà nó không thuộc. Nó đã bảo là nó không tăng, ở phàm nó không giảm, mà ở thánh nó không tăng, nó không cấu, nó cũng không tịnh. Nó bản lai vẫn là nó thôi. Thế cho nên cái phổ quang minh trí này, thánh phàm đều có đủ. Nghĩa là gì? Làm sao mà lại do cái trí này nó biến ra? Trần làm sao do cái trí này nó biến ra? Mà thức cũng làm sao do cái trí này biến ra? Con chỉ cái chỗ ấy cho thầy. Ở khắp cả pháp giới, Lăng Nghiêm gọi là cái gì nhỉ? À, thế vậy thì bây giờ ở trong Lăng Nghiêm nói căn nó kết, mỗi một căn nó kết 6 mối kết như thế này. Cái này là giảng ở trong cái phần tam à. Mình căn do trần mà kết, vì thế Đức Quán Thế Âm ngài mới y theo cái tránh nghe, ngài mới gỡ 6 căn, gỡ 6 mối kết, nhớ không? Trước hết là mối kết gì? Anh nhớ 6 mối kết là gỡ cái mối động, để sau gỡ đến mối, rồi đến cái nào? Rồi đến căn. Khi hết được 6 mối kết là mình xong cả năm ấm. À, thì căn ấy, thì nguyên căn là có 3 mối kết đầu, là động, tĩnh, rồi nó thành căn. Thế là được. Vậy thì con nói thế nào? Vậy thế nào và kết? Tính giác của chúng ta nó đang bình an, nhưng mà rồi bị vọng động, nó mê cho nên có vọng động. Bắt đầu từ chữ động đó, thế là thì mình cứ muốn phân biệt cái động đó. Cho nên mình y theo, cứ có những cái cạnh y theo cái trần mà mình muốn vơ cái trần. Cho nên cái năng lực nó muốn thu hút cái cảnh trần, cho nên nó kết dần lại. Cứ mỗi ngày một tinh vi thêm. Khi nói đến cái việc này, thầy có lấy cái ví dụ về cái máy ảnh. Cái người mà người ta không cần những cái bóng ảnh ấy, thì người ta thản nhiên bỏ qua. Còn cái người mà thích những cái bóng ảnh ấy, thì cứ phải đi mua cái máy để chụp. Bởi vì muốn chụp những cái ảnh, nghĩa là thâu hút những cái bóng ảnh lại. Muốn thâu hút những cái bóng ảnh ấy. Thế rồi cứ mỗi ngày cái sự thâu thèm khát những cái bóng ảnh ấy nó một thêm. Cho nên con người ta cứ mỗi ngày cái máy ảnh người ta có những cái tinh vi thêm, những cái tài giỏi thêm, để cho đến bây giờ có một cái bộ máy hoàn chỉnh. Thế thì chúng ta cũng thế, do cái tâm cho nó có những cái vọng động, rồi tâm mình nó khao khát những cái vọng đó, nó tìm do muốn kết những các cái ảo ảnh, những cái bóng hư vọng mà mình cứ muốn khám phá nó là cái gì, nó là cái gì. Thế rồi mình cái tâm nó cứ muốn thu hút những cái bóng ảnh ấy mà nó kết lại thành căn. Ở trong Lăng Nghiêm nói rõ ràng là như con mắt thì thành như quả, như cái gì, như cái bồ đào, và do động tĩnh hai trần thì kết lại cái tai thì nó như hình cái lá cuốn, rồi do thông tắc thì kết lại thành ra cái mũi, nó như cái móng tay mà để ngược, rồi cái lưỡi cũng do cái vị muốn thu hút cái vị trần kết lại thành căn, mà nó giống như là cái mặt trăng lưỡi liềm. Đấy thì cả 6 căn Phật kể từng cái một, thì cái ở nơi căn mắt ấy là do muốn thu hút hai cái trần sáng và tối, ở nơi tai ấy là do thu hút hai cái trần động và tĩnh. Thế thì do 12 cái trần này nó ảnh hưởng lẫn nhau mà chúng ta thành ra có 6 căn nó kết lại. Thế cho nên do cái trí này, thế sao đó gọi là trí mà lại còn kết làm căn, cho nên gọi là thức. Còn khi đây là nói chữ trí là khi nó tỉnh, chung quy cũng một cái tâm mình, hễ nó tỉnh ấy thì gọi là trí. Bây giờ dùng chữ trí là nói về cái lúc nó tỉnh, nhưng cái thể của nó là cái tâm mình, cái lúc nó mê thì gọi là thức. Thế cho nên nó kết lại thành từ cái chính, từ cái chân tâm của mình mà do mê vọng theo cả 12 trần mà rồi kết thành 6 căn. Thì cái 6 căn chúng ta nhận rồi, bây giờ làm sao cái trí này nó lại thành? Ở đây nói tất cả những cái tâm thức, bởi vì phải nói căn rồi nói thức trước, rồi mới nói trần nó dễ hơn. Khỏi sanh tử, khỏi phàm là thấp kém, là riêng biệt. Rồi khỏi Phật, khỏi Bồ Tát, Thánh Hiền, khỏi Thánh là riêng biệt. Nhưng mà bây giờ cái diệu trí này, cái trí tuệ gọi là diệu trí, thấy được cái trung đạo. Nghĩa là thấy cái gì? Thánh Phật, sao gọi là trung đạo? Cái ngài Bạch Hào Tướng Quang này, cái Bạch Hào Tướng Quang này, khi hào quang mà phóng ở chỗ Bạch Hào này, nêu biểu cái diệu trí, thấy được cái trung đạo. Nghĩa là thấy được cái chân ở ngay cái thế tục, mà thấy thế tục ở ngay cái chỗ chân tánh. Pháp giới phổ quang minh trí, câu là thế nào? Chỉ có một cái này là chân thật thôi. Con nhớ là một pháp giới là cái tâm của chúng mình, rồi cứ theo nghiệp mà biến thành 6 cõi phàm, 4 cõi thánh, thành 10 pháp giới. Con kể thầy nghe 10 pháp giới là những gì. Thế thì đấy, cái tâm của chúng ta nó theo tùy cái duyên. Hãy duyên tịnh thì nó thành 4 cõi thánh, mà hãy duyên nhiễm thì nó thành 6 cõi phàm. Thế thì 4 cõi thánh, 6 cõi phàm, cõi nào là cõi thật? 10 cõi đó đều tùy duyên mà biến hiện. Cái bản thể của cả 10 cõi ấy, tức là cái tâm của chúng ta đó, thì gọi là nhất chân. Chỉ có một cái tâm chúng ta là thật, rồi nó theo duyên và nó biến. Như thế thì chúng ta thấy là cái tâm chúng ta đóng vai quan trọng, làm cho chúng ta bình yên cũng là nhờ cái tâm, mà làm cho chúng ta khốn khổ cũng chính cái tâm chúng ta. Tại sao thế nhỉ? Chúng đã thế cho nên ăn trộm thì phải làm thân con trâu cáo cày trả nợ, mà sát sanh thì làm thân con mèo, con rắn, con cọp. Một khi đã chịu những cái thân ấy rồi thì bao nhiêu là cái im lặng, cái khổ mà cứ phải ngậm mà chịu, không khổ không chịu nổi vẫn cứ phải chịu, không còn kêu vào đâu mà không còn cầu vào đâu được nữa. Thế nhưng mà những cái khổ ấy gốc là ở đâu? Tại đấy, tại cái tâm của mình nó hướng về đường tham sân si của chúng ta, nó cái tâm của chúng ta nó là chủ động. Cho nên cái then chốt ở cái chỗ chúng ta phải quay về làm chủ được cái tâm của mình. Mỗi khi lúc nào cũng cố gắng có khả năng sáng suốt. Cái người nào có khả năng sáng suốt ngó lại cái tâm của mình để điều chỉnh lại những cái khuynh hướng của nó. Nó có cái khuynh hướng tham, nó có cái khuynh hướng về sân, mình phải điều chỉnh lại, tập luyện cho nó bình an sáng suốt, nó giải được những cái đó, thế thì mình mới yên thân. Còn nếu để cái tâm nó tha hồ, nó muốn gì chiều nó, thế nào mình cũng khốn khổ. Thế chúng ta sở dĩ hiện tại bây giờ khốn khổ chỉ bởi vì không làm chủ được cái tâm mình. Những chó mèo gà vịt sâu kiến trước mắt chúng ta, tất cả những cái quả báo đều là do cái tâm của chúng mình nó lệch, nó có những cái khuynh hướng. Thế rồi bây giờ mình cứ chịu đủ các thứ khốn khổ. Nhất chân pháp giới này, tức là nói về cái tâm thể của chúng ta, nó mới là thật, nó mới là gốc. Còn bây giờ cảnh sung sướng như cõi trời hay cảnh khổ như địa ngục, cũng đó là chỉ vì chúng ta đã không làm chủ cái tâm. Cho nên để cái tâm nó rông rỡ cái đường của nó, thế cho nên rằng bây giờ cứ chịu cái ảnh hưởng của cái tâm. Thế nó làm thiện thì mình được lên trời, nó làm ác thì xuống dưới địa ngục. Cứ chịu cái quả báo khốn khổ mà quên rằng cái gốc ấy là ở ngay cái tâm mình. Cho nên Phật đặt ra cái giáo lý cái điều đầu tiên là phải tu luyện cái tâm, tu cái tâm, đừng chiều cái tâm.
làm sao vui được, đời là bể khổ. Ai có hay chăng, sao mãi reo cười, tấm thân tật bệnh, tưởng đâu còn mãi. Một mai hư nát, uổng một kiếp người. Đường lúc thanh xuân, thân ta tráng cường. Đến lúc về chiều, mà hóm lưng cong. Như con cò già, heo hắt đêm sông. Người không tu đạo, thuyền không bến về. Thân như lũy thành xây bằng xương cốt, khéo điểm khéo tô mau thịt dối ra. Dẫu có trao chia thân rồi cũng hoài, như cỗ xe vua mòn mỏi hao. Hỡi kẻ làm nhà nay ta đã gặp, trong kiếp lang thang sinh tử luân hồi. Dùi mẹ cột kèo đều gãy làm đôi, chỉ ta vô thượng niết bàn thành thời.
Chánh đạo là con đường vô thường, rước khổ đau trừ diệt hết trong gai. Tinh tấn lên mà theo gót Như Lai, bậc tỉnh thức chỉ con đường giác ngộ. Lý vô thường các hành đều là khổ, quan chiếu xong biết nhàm chán lợi danh. Nỗ lực lên cùng quyết chí tu hành, lìa thống khổ các pháp đều vô ngã. Thân khẩu ý ba nghiệp cùng thanh tịnh, đạo thánh nhân bừng nở đóa hoa sinh. Thoát dục tình nơi cõi uế vô minh, là chánh đạo niết bàn vui giải thoát. Hãy buông bỏ những buộc ràng tham ai của tình thân cùng tham dục thế gian. Không lo chi khi từ thân trước ngó, tự đồ mình tu tránh hạnh khinh.
Kính thưa quý đạo hữu, những ca khúc quý đạo hữu vừa nghe được trích từ CD Võ Tá Hưng số 28, Trường Ca Kinh Pháp Cú, Phổ Thơ Tuệ Kiên. Mọi thắc mắc xin liên lạc về Võ Mỹ Ngọc, điện thoại số 858-538-1165. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.